Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh. Tối nay, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 8 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.
Lãnh đạo thành phố dự kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống phong trào thanh niên xung phong tình nguyện tháng 8 thủ đô.
Khai mạc tuần hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp làng nghề tại làng Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản.
Phần tin thế giới có những thông tin: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu công du 3 nước Đông Nam Á gồm Singapore, Malaysia và Campuchia.
Giá gạo tăng mạnh gây rủi ro lớn cho an ninh lương thực toàn cầu.
Bão Kanun đổ bộ Hàn Quốc gây mưa lớn diện rộng và lũ lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua ở Na Uy. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng chủ trì phiên họp thứ 6 của Hội đồng. Phiên họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 7 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023, xem xét cho ý kiến vào đề nghị phong tặng một số danh hiệu khen thưởng. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, những tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát đề ra. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, an sinh xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được nâng lên, chính trị xã hội ổn định, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được tăng cường, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, giữ gìn được môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Trong những kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cả nước. Thủ tướng khẳng định, phong trào thi đua, công tác khen thưởng đã khuyến khích, động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy mặt mạnh, tăng tự tin và khắc phục, hóa giải những khó khăn yếu kém để cả nước đi lên. Thủ tướng yêu cầu các thành viên hội đồng tập trung đánh giá khách quan thực trạng công tác thi đua khen thưởng, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và phân tích rõ, làm rõ các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023 và đề ra các biện pháp, giải pháp có tính khả thi cao nhằm đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng.
Sáng nay, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, quận Ba Đình tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình vườn hoa Lê Trực thuộc phường Điện Biên. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Thời gian qua, tăng cường quản lý và phát triển đô thị theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại, quận Ba Đình đã cải tạo và xây mới nhiều vườn hoa, tạo điểm nhấn trong không gian đô thị. Công trình vườn hoa Lê Trực được khởi công từ ngày 10 tháng 5 năm 2023 và hoàn thành vào ngày 25 tháng 7 năm 2023 với thiết kế hài hòa, có kiến trúc hiện đại, được các cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật để đưa vào sử dụng. Ngay sau lễ gắn biển, cùng sự phối hợp của kiến trúc sư Dương Nguyên Huy, quận Ba Đình đã tổ chức triển lãm điêu khắc mỹ thuật ngoài trời. Thời gian tới, cùng với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, quận Ba Đình sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham dự buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống phong trào thanh niên xung phong tình nguyện tháng 8 thủ đô. Chương trình do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống phong trào thanh niên xung phong tình nguyện tháng 8 thủ đô là dịp để thế hệ trẻ, đảng bộ, chính quyền thành phố hiểu rõ hơn, biết ơn và tri ân công lao đóng góp của các bác, các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định lực lượng thanh niên xung phong đã đóng góp quan trọng trong lịch sử thủ đô, thể hiện sinh động, tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng. Sẵn sàng gác bỏ quyền lợi riêng tư, làm sáng tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan ban ngành, đặc biệt là Thành đoàn Hà Nội, tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, trong đó có thế hệ thanh niên xung phong tình nguyện tháng 8 thủ đô, tiếp tục sưu tầm, lưu trữ hình ảnh, hiện vật, câu chuyện về lực lượng thanh niên xung phong thủ đô, làm giàu hơn phòng truyền thống của Thành đoàn Hà Nội, đóng góp kỷ vật cho Bảo tàng Hà Nội. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy mong muốn các cựu thanh niên xung phong tình nguyện tháng 8 thủ đô tiếp tục phát huy vai trò tâm huyết, trách nhiệm, là những nhân chứng lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia các hoạt động, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương, làm tốt hơn nữa vai trò không chỉ trong giai đoạn kháng chiến mà trong cả công cuộc xây dựng thủ đô thực sự văn hiến, văn minh, hiện đại. Dịp này, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố đã trao tặng giấy khen cho 24 gương hội viên tiêu biểu.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã kết thúc nhiều năm qua, nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn như còn mãi. Điều đó được thể hiện rõ ra qua nỗi đau của những nạn nhân chất độc da cam dioxin. Hôm nay, ngày 10 tháng 8, ngày vì nạn nhân chất độc da cam, là dịp nhắc nhở mỗi chúng ta nỗi đau da cam không bao giờ được quên lãng.
Đôi mắt không bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Đôi tay không thể tự chăm sóc bản thân. Trí óc không bình thường. Đó là hệ quả của chất độc da cam dioxin đã gây ra nhiều dạng tàn tật, đau đớn về thể xác, tổn thương về tinh thần đối với người con trai đã gần 50 tuổi của cựu chiến binh Đặng Ngọc Sĩ, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Ở tuổi 82, mắt đã mờ, chân đã yếu, lại mang trong mình nhiều bệnh tật do ảnh hưởng của chiến tranh. Nhưng ngày ngày, ông Sĩ vẫn cẩn mẫn chăm sóc cho người con trai bị câm điếc của mình. Không những thế, nhiều năm liền, ông Sĩ còn là chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam phường Ngọc Thụy để cùng hỗ trợ động viên những người cùng cảnh ngộ.
Trong cái thời gian vừa qua, có đồng chí phải nằm liệt giường, liệt chiếu tới 2-3 năm. Có đồng chí là qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đều bị nhiễm chất độc hóa học. Cho nên là cũng rất là khó khăn trong cuộc sống. Bản thân tôi là 82 tuổi. Thì cũng đều nằm trong cái bối cảnh ấy, cho nên cũng mong được sự chăm lo hơn nữa của Đảng, Nhà nước và đối với bản thân, đối với người bị nhiễm chất độc hóa học như chúng tôi.
Ông Lê Xuân Cam ở xã An Viên, huyện Ứng Hòa là nạn nhân chất độc da cam. Vợ ông là bà Đinh Thị Thuần, cựu thanh niên xung phong. Ông bà sinh được 3 người con, thì cả 3 người đều bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có một người đã qua đời. Cuộc sống khó khăn đeo đẳng khiến ông bà chẳng dám mơ đến ngôi nhà khang trang. Với những nỗ lực của mình, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội đã và đang làm hết sức để có thể thêm nhiều ngôi nhà được xây dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như ông Băng và Thuân. Ngôi nhà nghĩa tình được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm nay với diện tích 60m². Sau 4 tháng xây dựng, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của người thân và làng xóm, ngôi nhà đã hoàn thiện, khang trang sạch sẽ, khiến bà Thuần xúc động nghẹn ngào.
Cảm ơn tất cả các ban ngành và các anh các chị văn nợ bên kia để có cái tấm lòng thương đến vợ chồng tôi. Thì cho tôi được dân nhà, nhưng vui chả biết sống được bao nhiêu lâu nữa. Thì tôi cũng cảm ơn, nếu có chết chắc cũng có chỗ để mà nằm chết. Nên là tôi cũng rất cảm ơn Đảng và Nhà nước, với các đoàn thể. Có tấm lòng thương đến vợ chồng tôi, chứ tôi không nghĩ bao giờ chúng tôi xây lại được.
Cuộc chiến tranh hóa học do đế quốc Mỹ tiến hành ở Việt Nam trong 10 năm, từ năm 1961 đến năm 1971, đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân. Nhiều người trong số đó mắc bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ, di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ tư, gây nên những hậu quả mà nhiều người Việt Nam phải gánh chịu. Chiến tranh đã đi qua, nhưng ở đâu đó trên mọi miền đất nước, nhiều người vẫn chưa được trở về với cuộc sống bình yên trọn vẹn. Đó là những nạn nhân chất độc da cam cùng gia đình. Với họ, nỗi đau từ năm xưa vẫn còn đó và cuộc sống vẫn không vơi bớt những nhọc nhằn khó khăn. Bởi vậy, sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng là điều vô cùng cần thiết. Ông Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội và bà Nguyễn Thị Phúc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội nói:
Chúng tôi thực hiện cái tập trung vào cái tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam, và mục tiêu nhiệm vụ chính là huy động các cái tiềm lực xã hội để chăm sóc giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam của địa bàn thành phố Hà Nội. Thì chúng tôi đã tổng kết được là huy động được trên 10 tỷ cả tiền và hiện vật để hỗ trợ giúp đỡ cho nạn nhân. Đấy. Đặc biệt là trong cái tháng hành động nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ và ngày Thảm họa da cam Việt Nam, thì đã hỗ trợ sửa sang cho được 7 gia đình, 7 ngôi nhà. Đấy, và huy động được khoảng 3 tỷ tiền hàng.
Ngoài cái sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, của nhà nước ra thì tôi rất là mong kêu gọi tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hãy chung tay để có những cái nguồn lực để hỗ trợ tốt hơn cho chính các nạn nhân cũng như là các đối tượng mà cần chúng ta chung tay để làm sao mà không để lại ai bị bỏ lại phía sau.
Thời gian qua, mặc dù đã được sự quan tâm hỗ trợ chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng đời sống của nạn nhân chất độc da cam, gia đình nạn nhân vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Tại các địa phương, nạn nhân chất độc da cam vẫn là những đối tượng chịu nhiều thiệt thòi, cần sự sẻ chia đóng góp từ cộng đồng để họ có cơ hội được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cải thiện cuộc sống, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích đối với gia đình và xã hội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố Hà Nội cùng các đơn vị tư vấn tổ chức hội thảo lấy ý kiến về phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội tại các quận huyện Thanh Trì, Hoàng Mai, Long Biên và Gia Lâm nhằm tích hợp vào quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đánh giá cao các đơn vị đã tư vấn, đồng hành, hỗ trợ cho thành phố trong thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch thủ đô. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải đề nghị 4 quận huyện sau hội nghị tiếp tục bố trí các buổi làm việc với đơn vị tư vấn cùng đánh giá kỹ từng nội dung đã trao đổi mang tính tổng quan và trọng yếu để đề xuất phương án tích hợp và quy hoạch thủ đô. Cơ sở dữ liệu, số liệu và hiện trạng đóng vai trò quan trọng nên các quận huyện sẽ có trách nhiệm tập hợp chuyển toàn bộ cho tư vấn. Ở góc độ của mình, đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các quận huyện hoàn thiện các phương án trên tinh thần không hạn chế về số lượng, đưa ra các dự báo và thảo luận sâu về từng nội dung, thể hiện yếu tố mới, đột phá, tầm nhìn dài hạn và khát vọng trong phát triển.
Hôm nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đã khảo sát công tác quản lý nhà chung cư tại quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm và Hoàng Mai. Nhiều bất cập trong quản lý vận hành chung cư đã được phản ánh và ghi nhận. Cụ thể, đoàn đã khảo sát tại chung cư 19T1, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Đây là dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư Vinaconex 21. Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã khảo sát công tác quản lý vận hành tại nhà chung cư khu đô thị Comark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Kết luận buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, đoàn khảo sát ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của đơn vị và đề nghị quận hoàn thiện bổ sung báo cáo về công tác quản lý, vận hành chung cư trên địa bàn nói chung và những vướng mắc tại chung cư Comark City nói riêng. Đoàn khảo sát đề nghị chủ đầu tư Comark City cần lưu ý mối quan hệ với ban quản trị chung cư, không để thiếu sót, chưa hoàn thiện của chủ đầu tư mà gây xung đột về lợi ích, mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đoàn khảo sát sẽ kiến nghị thành ủy, ủy ban nhân dân giải quyết triệt để về những vấn đề còn vướng mắc và tồn tại. Cũng trong chiều nay, Ban đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố đã khảo sát thực tế tại tòa nhà B Vinaconex 2, Kim Văn Kim Lũ, đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Hoàng Mai và làm việc với Ủy ban Nhân dân quận về công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn. Hoàng Mai có 164 nhà chung cư đưa vào sử dụng từ năm 2005. Đến nay, đã có 119 chung cư thành lập ban quản trị, 91 chung cư bàn giao quỹ bảo trì, 31 tòa nhà chung cư đang xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp về bàn giao hồ sơ, phân định diện tích sở hữu chung riêng, thành lập ban quản trị, điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh quy hoạch khi chưa được phê duyệt nên chưa được chấp thuận nghiệm thu theo quy định.
Chiều nay, đoàn khảo sát của Đảng, đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã khảo sát về việc thực hiện đề án số 15 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội trên địa bàn huyện Đông Anh. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên khẳng định huyện Đông Anh là một trong số các quận huyện thực hiện tốt đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân ngày càng được quan tâm và nâng cao. để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai đề án số 15 trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị huyện ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi chất lượng, tỷ lệ thực hiện các kiến nghị giám sát, chất vấn, giải trình của các cơ quan, xem xét tăng cường các hoạt động tái giám sát, tái chất vấn theo hướng đi đến cùng, vấn đề giám sát, chất vấn và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân, các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các vấn đề tại địa phương.
Hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tập huấn công tác lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo đó, chậm nhất là 11 giờ ngày 28 tháng 8 tới, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn, gửi Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn. Chậm nhất là vào 15 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn tổng hợp và lập báo cáo kết quả gửi Ủy ban Nhân dân huyện qua phòng nội vụ. Chậm nhất 9 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2023, Phòng Nội vụ huyện tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn huyện, báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện xem xét gửi Hội đồng Nhân dân huyện. Chậm nhất là vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, Phòng Nội vụ huyện tổng hợp tham mưu báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện xem xét trình Ủy ban Nhân dân thành phố.
Liên quan đến vụ việc 9 trường hợp ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín ngang nhiên xây dựng công trình nhà xưởng trên đất nông nghiệp vào thời điểm ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 năm 2023, gây bức xúc công luận và cán bộ địa phương. Theo kế hoạch, đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2023, nếu các hộ không tự giác tháo dỡ nốt công trình, khắc phục hậu quả theo tinh thần chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân huyện cùng Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định vào ngày 15 tháng 8 tới đây. Trong số 5 công trình còn lại, có 1 công trình thuộc thẩm quyền của xã, 4 công trình thuộc thẩm quyền xử lý của huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định, quan điểm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cương quyết không để vi phạm tồn tại, nhất là đối với những công trình vi phạm mới gây bức xúc trong công luận sẽ cần phải xử lý dứt điểm sớm để làm gương cho những trường hợp khác.
Hôm nay, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân quận Long Biên khai mạc tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2023. Đây là lần thứ 2 trong tháng 8 năm 2023, Hà Nội khai mạc tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn. Trước đó, Hà Nội đã tổ chức tuần hàng tại quận Bắc Từ Liêm. Tham gia tuần hàng có 43 doanh nghiệp, chủ thể, hợp tác xã đến từ Hà Nội và 18 tỉnh thành phố như Hà Tĩnh, Yên Bái, Khánh Hòa, Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Ninh Bình, Sơn La, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Kon Tum, Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Nam với quy mô 50 gian hàng sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản, thực phẩm an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là những thông tin chú ý khác. Thực hiện chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025, huyện Mê Linh đã triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân trên địa bàn. Sau hơn 3 tháng triển khai chương trình, huyện Mê Linh đã tổ chức khám, nhập dữ liệu sức khỏe vào phần mềm cho gần 160.000 người dân, đạt 88% kế hoạch. Dự kiến, đến cuối năm 2023 sẽ có hơn 180.000 người dân, chiếm 75% dân số trên địa bàn huyện, được khám, quản lý sức khỏe miễn phí.
Chiều nay, tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội, cụm thi đua số 21 gồm 10 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị cũng biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023 và tổng kết các hoạt động hội thao chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc năm 1948 năm 2023. Từ những kết quả, thành tích đã đạt được, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tặng danh hiệu người tốt, việc tốt cho 24 cá nhân thuộc các đơn vị trong cụm thi đua số 21. Những tháng cuối năm 2023, các đơn vị trong cụm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, trong đó đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp, phong trào thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng, phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay có sự cạnh tranh gay gắt hơn những năm trước đó. Với nhiều trường đại học mới được thành lập, điểm chuẩn đầu vào cũng được hạ kịch sàn, cộng thêm vào đó là tâm lý thích vào trường học hơn là trường học nghề của các học sinh và gia đình. Các trường cao đẳng thì tiếp tục cạnh tranh tuyển sinh với các trường đại học top cuối, tạo nên nhiều sự lựa chọn hơn nữa cho các thí sinh. Phóng viên Thanh Duyên thông tin.
thời điểm này, các trường cao đẳng cũng như các trường đại học đang cạnh tranh gay gắt trong việc tuyển sinh. Để cạnh tranh với khối đại học, trường nghề phải liên tục thay đổi phương thức tuyển sinh. Thay vì ngồi chờ thí sinh mang hồ sơ đến nộp, thì ngay từ đầu năm, bộ phận tuyển sinh đã đến tận các trường trung học phổ thông để giới thiệu cho học sinh và phụ huynh chương trình đào tạo, lợi thế của học nghề và nhận ưu đãi khi đăng ký sớm. Đặc biệt với nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho học viên hệ trung cấp, cao đẳng đã giúp nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể tiếp tục theo đuổi việc học. Em Nguyễn Quang Huy, thí sinh đăng ký học cao đẳng, chia sẻ.
Thời gian học của cao đẳng thì kết thúc nhanh hơn đối với đại học. Em muốn ra trường thì có thể tìm được việc làm luôn.
Thực tế việc làm và thu nhập buộc các gia đình và thí sinh phải thay đổi sở thích mà hướng đến hiện thực. Sau dịch bệnh, khối ngành du lịch đang bùng nổ nhu cầu tuyển dụng. Tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các ngành đang cần nhân lực đạt tới 65% chỉ tiêu tuyển sinh. Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, cho biết.
Chúng tôi đào tạo những ngành mà phù hợp với xu thế của phát triển của xã hội như là các ngành về du lịch hoặc là thương mại điện tử có một mạng lưới các doanh nghiệp rất là tốt, tiếp nhận sinh viên thực tập và thực tế. Và sau thời gian thực tập thực tế tại doanh nghiệp thì sinh viên được các doanh nghiệp tiếp nhận làm việc.
Việc tuyển sinh vào trường nghề nhiều năm qua vẫn rất chật vật, khó đủ chỉ tiêu. Trong khi đó, thị trường lao động lại đang thiếu nghiêm trọng, nhân lực có tay nghề trình độ trung cấp, cao đẳng. Dù ở thế yếu, nhưng thời gian qua, các trường nghề vẫn đang nỗ lực thu hút thí sinh. Bởi thực tế, đầu ra là việc làm và thu nhập chính là yếu tố quyết định trong mùa tuyển sinh này. Tiến sĩ Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Cục Giáo dục Nghề nghiệp, cho biết.
Chúng ta đang xây dựng một cái hệ thống rất là mở và linh hoạt. Nhưng mà đặc biệt của chúng ta là phải phối kết hợp ngay với doanh nghiệp ngay từ đầu. Và từ đó tư vấn được cho gia đình, cho buộc bố mẹ, cho các em học sinh sinh viên những cái con đường mà học tập sau trung học phổ thông, sau trung học cơ sở làm sao phù hợp nhất với cái điều kiện khả năng của mình. Đưa doanh nghiệp ngay vào từ đầu, cần phải tư vấn ngay, cần phải có việc làm ngay, cần phải có những định hướng những phù hợp ngay, thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp.
Một khảo sát gần đây trên 80.000 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 273.000 lao động tại thị trường lao động lớn nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh cho thấy gần 86% vị trí việc làm mà doanh nghiệp tuyển dụng cần lao động có tay nghề qua đào tạo trình độ từ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Còn trong đó thì nhu cầu nhân lực có trình độ cao đẳng tương đương với nhu cầu tuyển dụng trình độ đại học là 20%. Một khảo sát khác về nhu cầu tìm việc của gần 140.000 người cho thấy gần 80% người tìm việc có trình độ đại học trở lên. Trong khi đó, thì số người có trình độ cao đẳng đi tìm việc chỉ chiếm gần 14%, trình độ trung cấp là hơn 3%. Điều này cho thấy là doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động có kỹ năng nghề nhưng nguồn cung chỉ đáp ứng được một phần nhỏ, còn lao động có trình độ đại học trở lên lại dư thừa. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Thì bây giờ chúng ta phải làm sao những hướng khác ấy, nó phải có sự hấp dẫn. Đấy, để cho học sinh thấy rằng mình đi vào học nghề, vẫn tương lai mình vẫn có thể là đạt được cái trình độ trung phổ thông. Đấy, bằng cân đường khác nhau nhưng trong quá trình học nghề, có nghề làm việc và ra ngoài thị trường lao động cũng có những vị trí việc làm hấp dẫn, đấy, đủ để cho họ tự tin. Đấy, là con mình đi theo hướng đấy là cũng sẽ phát triển rất là tốt, thì cũng là một cách để giảm áp lực cho cái việc là cứ tất cả phải vào một đường.
Kết thúc đợt đăng ký xét tuyển đại học đợt 1, trên cả nước có hơn 660.000 thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng, còn hơn 300.000 thí sinh không đăng ký vào đại học. Tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm là thước đo công bằng trong tuyển sinh đại học cao đẳng, tăng tính cạnh tranh giữa các trường. Lợi ích thì đã rõ, nhưng quyết định lựa chọn bậc đào tạo như thế nào vẫn phụ thuộc chủ yếu vào người học. Những năm gần đây, thị trường lao động đã phản ánh một điều hết sức quan trọng là nếu có bằng cấp đại học mà không có năng lực, không phù hợp thì chúng ta vẫn không thể tìm được việc làm và thậm chí có thể thất nghiệp. Đại học, cao đẳng hay là trung cấp nghề, lựa chọn là ở mỗi thí sinh và phụ huynh. Còn thị trường lao động thì luôn lựa chọn những người có tay nghề, có năng lực, dù biến động theo thị trường kinh tế.
Quý vị các bạn thân mến, chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong Công an Nhân dân năm 2023. 119 giải thưởng đã được trao cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi năm nay. với chủ đề Tìm hiểu đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, giá trị thời đại. Cuộc thi đã thúc đẩy cán bộ chiến sĩ, học viên, sinh viên nghiên cứu sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, giá trị thời đại và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của đề cương về văn hóa Việt Nam. Ban tổ chức đã chọn lựa và trao 119 giải thưởng cho các tập thể cá nhân. Trong đó, giải thưởng cho cá nhân bao gồm 30 giải A, 29 giải B, 25 giải C, 30 giải khuyến khích. 5 giải tập thể bao gồm giải nhất dành cho Đại học Cảnh sát Nhân dân, giải nhì thuộc về Học viện Cảnh sát Nhân dân, 3 giải ba dành cho Công an tỉnh Nghệ An, Học viện An ninh Nhân dân và Đại học An ninh Nhân dân.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Tổng Giám đốc Công ty BMS về tội lừa dối khách hàng. Nguyên Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch Phường Kiến Hưng cùng ra hầu tòa trong vụ án này. Tại phiên tòa, hàng trăm bị hại đã đến để đòi quyền lợi của mình trong dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Cùng ra hầu tòa với bị cáo Lê Thanh Thản trong vụ án này còn có 6 bị cáo, gồm Đỗ Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, Nguyễn Văn Năm, nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, Vương Đăng Quân, nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, Mai Quang Bài, nguyên cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2010, bị cáo Lê Thanh Thản là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty BMS đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan điều tra xác định bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng, không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, sổ đỏ, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng. Sau hơn nửa giờ xét hỏi bị cáo Lê Thanh Thản và một số bị hại tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bất ngờ tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Lý do là một số vấn đề chưa thể làm rõ được tại tòa. Hội đồng xét xử đề nghị điều tra bổ sung. Hội đồng xét xử đề nghị những người liên quan tiếp tục cung cấp chứng cứ cho cơ quan tố tụng để phục vụ quá trình điều tra bổ sung.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore cho biết, ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến Singapore bắt đầu chuyến công du 3 quốc gia Đông Nam Á, trong đó ngoài Singapore còn có Malaysia và Campuchia. Theo chính phủ Singapore, ông Vương Nghị sẽ thăm Singapore đến ngày 11 tháng 8 và có các cuộc gặp riêng với người đồng cấp nước chủ nhà Vivian Balakrishnan và Thủ tướng Lý Hiển Long. Sau khi rời Singapore, ông Vương Nghị sẽ tới Malaysia vào ngày 11 tháng 8 và cuối cùng là Campuchia. Chuyến công du của ông Vương Nghị đến 3 quốc gia Đông Nam Á kéo dài đến ngày 13 tháng 8 tới.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Hun Sen hôm qua cho biết bà Khuon Sodari hiện đang là phó chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia, được đề cử đảm nhiệm cương vị chủ tịch Quốc hội Campuchia khóa 7. Dự kiến Quốc hội Campuchia khóa 7 sẽ họp phiên đầu tiên từ ngày 21 tháng 8 tới theo sự triệu tập của quốc vương Norodom Sihamoni và sự điều hành của Samdech Hun Samrin, đại biểu cao tuổi nhất, để thông qua nhân sự lãnh đạo quốc hội và các ủy ban chuyên trách.
Báo Bangkok Post ngày 10 tháng 8 dẫn tin từ hãng Bloomberg cho biết giá gạo tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 15 năm qua, đang làm dấy lên lo ngại rằng chi phí lương thực sẽ trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều đối với những người nghèo nhất thế giới. Theo nhiều chuyên gia, các quốc gia thường tiếp bước khi một nước áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo dự trữ lương thực và người nghèo trên thế giới là đối tượng thua thiệt nhiều nhất.
Sáng nay, cơn bão Hanun đã đổ bộ vào bờ biển phía đông nam Hàn Quốc và đang di chuyển lên phía bắc tới các khu vực trong nội địa và thủ đô Seoul. Đây là cơn bão mạnh và đang gây ra mưa lớn trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ nước này đã đưa ra cảnh báo bão trên toàn quốc. Cơn bão Hanun đã khiến hàng loạt chuyến bay và chuyến tàu bị hủy. Các trường học phải đóng cửa, nhiều tuyến đường biển và đường bộ trên khắp Hàn Quốc bị phong tỏa. Trong khi đó, Na Uy đang ghi nhận trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua, hệ quả của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày.
Bản tin thể thao.
Tại vòng bán kết Arab Club Champions Cup, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng để đưa Arsenal vào chung kết khi ghi bàn duy nhất ở phút 75, mang về chiến thắng 1-0 trước Al Shota ở bán kết. Đội bóng của CR7 sẽ tranh chức vô địch với Al Hilal vào lúc 1 giờ ngày 13 tháng 8 tới đây theo giờ Việt Nam. Chelsea thông báo Reece James sẽ trở thành đội trưởng mới của câu lạc bộ, thay thế cho Cesar Epulqueta đã ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Reece James trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea, anh hai lần cùng U18 Chelsea vô địch FA Youth Cup. Sau khoảng thời gian chơi bóng ấn tượng tại Wigan theo dạng cho mượn, James được Lampard đưa trở lại Chelsea. Kể từ đó, anh chứng tỏ khả năng và trở thành trụ cột của đội bóng thành London. Ở vòng 2 giải quần vợt Canada mở rộng, Ben Shelton dù bị đánh giá thấp hơn Alcaraz, nhưng anh vẫn mang đến màn thể hiện ấn tượng. Trong set 1, Shelton đã để thua tay vợt người Tây Ban Nha với tỷ số 3-6. Bước sang set 2, tay vợt người Mỹ chơi rất nỗ lực và làm cho Alcaraz gặp rất nhiều khó khăn. Đôi bên thậm chí còn phải kéo nhau tới loạt tie break đầy căng thẳng. Tại đây, bản lĩnh của tiểu Nadal đã được thể hiện đúng lúc. Tay vợt người Tây Ban Nha thắng 7-3 ở loạt tie break, qua đó kết thúc trận đấu sau 2 set thắng. Đối thủ tiếp theo của Alcaraz sẽ là Hubert Hurkacz, người đánh bại Kemanovic ở vòng 2. Diễn biến ở trận đấu khác là cuộc đối đầu giữa Mateo Anadi và Daniil Medvedev. Tay vợt người Nga thể hiện đẳng cấp hoàn toàn vượt trội trước đối thủ. Trong set 1, hạt giống số 2 Medvedev giành chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 6-2. Sau set 2, Mateo Anadi cũng gây ra đôi chút khó khăn cho Medvedev, nhưng ở những thời điểm quan trọng, tay vợt người Nga đã thể hiện bản lĩnh để thắng 7-5 trong ván đấu này. Thắng chung cuộc 2-0 sau 2 set, Medvedev ghi tên mình vào vòng 3, gặp đại diện Italia khác là hạt giống số 16, Lorenzo Musetti.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 11 tháng 8 năm 2023. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Long Khánh Hà và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.